Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Quants của nhà báo tài chính Scott Peterson là sách phi hư cấu về sự trỗi dậy của các chuyên gia định lượng trên phố Wall. Thay vì dựa vào trực giác của nhà giao dịch hay phân tích cơ bản doanh nghiệp, họ dùng xác suất, thống kê, thuật toán và năng lực tính toán để tìm kiếm lợi thế nhỏ nhưng có thể lặp lại trên thị trường. Qua chân dung những nhân vật như Ed Thorpe, James Simons, Ken Griffin, Cliff Asness, Peter Muller và Boaz Weinstein Peterson cho thấy một nhóm kỹ sư, nhà toán học và nhà khoa học đã thay đổi cấu trúc của ngành đầu tư ra sao. Trọng tâm của sách không phải là hướng dẫn xây dựng mô hình giao dịch mà là mối quan hệ giữa đổi mới tài chính, niềm tin vào mô hình và rủi ro hệ thống. Cuốn sách đặc biệt tập trung vào cú đảo chiều năm 2007 khi nhiều chiến lược định lượng cùng lúc thua lỗ phơi bày mặt trái của đòn bẩy. Giao dịch đông đúc và những giả định thống kê quá tự tin. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ trực giác giao dịch đến cuộc cách mạng dựa trên dữ liệu và thuật toán. Peterson mô tả sự thay đổi quyền lực trên phố Wall khi các nhà giao dịch dựa vào quan hệ. Tin tức và linh cảm dần phải chia sẻ sân chơi với những người có nền tảng toán học, vật lý và khoa học máy tính. Quants không nhất thiết dự đoán giá trị dài hạn của một doanh nghiệp. Họ tìm các quy luật nhỏ trong dữ liệu, như chênh lệch giá giữa các chứng khoán có quan hệ, xu hướng ngắn hạn hoặc các bất thường thống kê có thể được giao dịch có hệ thống. Một lợi thế đơn lẻ có thể rất nhỏ, nhưng khi được triển khai trên nhiều tài sản với tốc độ cao và kỷ luật nhất quán, nó có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể. Sách làm rõ rằng bước chuyển này không chỉ là thay người ra quyết định bằng máy tính, nó là sự thay đổi cách nhìn thị trường từ nơi phán đoán cá nhân chi phối thành một hệ thống có thể đo lường, kiểm định và tự động hóa phần nào. Tuy vậy, Peterson cũng cho thấy dữ liệu quá khứ không tự động trở thành hiểu biết về tương lai. Mô hình có thể phát hiện tương quan hữu ích nhưng không luôn giải thích được nguyên nhân hoặc nhận ra lúc cấu trúc thị trường đã thay đổi. Vì thế, lợi thế định lượng luôn đi cùng nguy cơ hiểu nhầm tín hiệu là quy luật bền vững. Thứ hai, Ed Thorpe và nền tảng của tư duy định lượng trong đầu tư. Ed Thorpe là một nhân vật then chốt trong câu chuyện bởi ông nối thế giới xác suất trong cờ bạc với thực hành đầu tư có kỷ luật. Trước khi được biết đến trên phố Wall, Thorpe nổi tiếng nhờ áp dụng toán học để phân tích Blackjack. Điểm quan trọng trong chân dung này không nằm ở việc sao chép kỹ thuật đánh bài, mà ở phương pháp xác định lợi thế bằng tính toán, chỉ đặt cược khi lợi thế tồn tại và kiểm soát quy mô cược để tránh bị loại khỏi cuộc chơi bởi một chuỗi kết quả bất lợi. Khi đưa tư duy đó vào thị trường, Thorpe trở thành người tiên phong của các chiến lược như kinh doanh chênh lệch giá chuyển đổi. Cách tiếp cận này tìm kiếm sự mất cân bằng giữa các công cụ tài chính liên quan, thay vì cược thuần túy vào hướng đi của thị trường. Peterson dùng Thorpe như đối trọng với những giai đoạn sau của ngành quan, khi nhiều quỹ ngày càng lớn, phức tạp và sử dụng nhiều đòn bẩy hơn. Bài học xuyên suốt là một mô hình tốt, không thể thay thế quản trị vốn. Dù xác suất có nghiêng về phía nhà đầu tư, rủi ro vẫn có thể trở nên hủy diệt nếu vị thế quá lớn, thanh khoản biến mất hoặc các giả định về mức thua lỗ tối đa bị phá vỡ. Thứ ba, giả thuyết thị trường hiệu quả, đối đầu với rủi ro đuôi dày. Một trục tư tưởng quan trọng của The Quants là tranh luận giữa niềm tin rằng thị trường hấp thụ thông tin hiệu quả. Với quan điểm cho rằng, biến động tài chính chứa các cú sốc cực đoan thường xuyên hơn mô hình thông thường dự báo. Giả thuyết thị trường hiệu quả gắn với Eugene Fama đặt câu hỏi lớn cho mọi nhà quản lý quỹ là liệu có thể liên tục kiếm lợi nhuận vượt trội sau khi đã tính chi phí hay không. Với nhiều quan, thách thức này thúc đẩy họ tìm các bất thường tinh vi hơn và xây dựng công cụ xử lý dữ liệu mạnh hơn. Nhưng sách cũng nhấn mạnh phê phán của Benoit Mandelbrot rằng phân phối biến động thị trường không giống đường cong chuẩn quá gọn gàng. Các biến cố lớn hay rủi ro đuôi có thể xảy ra với xác suất cao hơn đáng kể so với những gì nhiều mô hình giả định. Hệ quả thực tế rất rõ. Nếu một mô hình đánh giá cú giảm mạnh là gần như không thể, quỹ có thể giữ vị thế lớn, dùng đòn bẩy cao và dự trữ vốn quá ít. Khi biến cố hiếm xảy ra, thiệt hại không chỉ lớn hơn dự kiến mà còn buộc nhiều người bán cùng lúc. Peterson không phủ nhận giá trị của toán học, nhưng cảnh báo việc biến một giả định thuận tiện thành mô tả đầy đủ về thực tế thị trường. Thứ tư, tháng 8 năm 2007, khi giao dịch đông đúc và đòn bẩy biến thành vòng xoáy thua lỗ, phần đáng chú ý nhất của cuốn sách là cuộc khủng hoảng định lượng vào tháng 8 năm 2007, thường được xem là một cảnh báo sớm trước cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng sau đó. Nhiều quỹ đã xây dựng các vị thế dựa trên những tín hiệu tương tự, đặc biệt trong các chiến lược cổ phiếu dài ngắn và kinh doanh chênh lệch giá. Khi một số tổ chức phải giảm vị thế, có thể vì thua lỗ, yêu cầu ký quỹ hoặc nhu cầu thanh khoản, việc bán ra đã đẩy giá đi theo hướng bất lợi cho các quỹ còn lại. Những mô hình tưởng như đa dạng hóa ra lại có mức độ giống nhau cao về cách phản ứng. Đây là bản chất của giao dịch đông đúc. Mỗi người có thể không biết đầy đủ người khác đang nắm gì, nhưng tất cả lại cố thoát qua cùng một cánh cửa khi điều kiện xấu đi. Đòn bẩy làm cơ chế này nguy hiểm hơn. Nó khuếch đại lợi nhuận trong giai đoạn bình thường, nhưng cũng rút ngắn thời gian ra quyết định khi thị trường đảo chiều. Patterson trình bày biến cố này như một thất bại không chỉ của từng mô hình riêng lẻ, mà của hệ thống tương tác giữa mô hình, nguồn vốn vay, thanh khoản và hành vi bắt buộc phải bán. Rủi ro lớn nhất không chỉ là sai dự báo, mà là sai dự báo giống nhau ở quy mô lớn. Cuối cùng, chân dung văn hóa quan. Giữa trí tuệ, kỹ thuật, cạnh tranh và điểm mù xã hội, The Quants có sức hấp dẫn vì Patterson không trình bày tài chính định lượng như một sơ đồ công thức vô danh. Ông xây dựng các chân dung về những người đã định hình lĩnh vực này từ các nhà tiên phong như Ed Thorpe và James Simons, đến những người điều hành quỹ và bàn giao dịch như Ken Griffin, Cliff Asness, Peter Muller, Boaz Weinstein. Các nhân vật được đặt trong một văn hóa đề cao năng lực giải bài toán, sự cạnh tranh, tính bảo mật và niềm tin rằng dữ liệu có thể đem lại ưu thế trước đám đông. Mối liên hệ giữa poker và giao dịch cũng minh họa một điểm chung, đó là tư duy theo xác suất, quản lý rủi ro và khả năng chịu đựng kết quả ngắn hạn bất lợi. Tuy nhiên, sách không xem trí thông minh kỹ thuật là bảo chứng cho phán đoán toàn diện. Một tổ chức có thể rất giỏi tối ưu hóa lợi nhuận theo mô hình nội bộ, nhưng vẫn không đánh giá đủ tác động của đòn bẩy, tính liên thông giữa các quỹ hay hậu quả khi thị trường mất thanh khoản. Đây cũng là một giới hạn của cách kể chuyện trong sách. Nó ưu tiên nhân vật và những khoảnh khắc căng thẳng hơn là giải thích chi tiết thuật toán. Dù vậy, chính lựa chọn đó giúp người đọc thấy tài chính định lượng là hoạt động do con người thiết kế, tài trợ và vận hành, chứ không phải quyền lực khách quan của máy móc. Kết luận, The Quants phù hợp với người đọc quan tâm đến đầu tư, thị trường tài chính, công nghệ và lịch sử của cuộc khủng hoảng 2007 đến 2008, nhưng không cần có nền tảng toán học chuyên sâu. Người làm tài chính cũng có thể xem đây là một lát cắt hữu ích về nguồn gốc văn hóa của ngành quan hiện đại. Dù họ sẽ không tìm được hướng dẫn kỹ thuật chi tiết về mô hình, dữ liệu hay lập trình, giá trị thực tế lớn nhất của sách là giúp người đọc đặt các từ như thuật toán, đa dạng hóa, xác suất và quản trị rủi ro vào đúng bối cảnh. Chúng không phải các lá bùa trung lập. Hiệu quả của chúng phụ thuộc vào giả định, chất lượng dữ liệu, quy mô vị thế, thanh khoản và cách những người tham gia khác phản ứng trong căng thẳng. So với các sách nhập môn về tài chính định lượng vốn tập trung vào công thức, hoặc các sách về khủng hoảng tài chính chỉ nhấn mạnh tín dụng và bất động sản, Patterson chọn một góc nhìn khác biệt. Ông kể về sự chuyển dịch quyền lực từ nhà giao dịch truyền thống sang giới toán học, đồng thời dùng cuộc khủng hoảng quan năm 2007 để chỉ ra rủi ro của sự đồng thuận được mã hóa trong mô hình. Những chân dung nhân vật khiến chủ đề vốn khó tiếp cận trở nên cụ thể và dễ theo dõi. Dù phụ đề của sách có thể tạo cảm giác quy toàn bộ trách nhiệm cho quan, nội dung hữu ích nhất nên được đọc như lời cảnh báo rộng hơn rằng mô hình có thể cải thiện quyết định nhưng không thể xóa bỏ bất định, hành vi đám đông và giới hạn của con người. Nếu bạn muốn ủng hộ Scott Patterson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!